Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 174. Kết cục của Mạnh Như Tuyết, trò hề của quản gia và đại phu nhân. 1. Có chuyện gì sao? Sao người hốc hà hốc hoảng như vậy? Mạnh Văn Thiền nhíu mày bực mình hỏi người vừa chạy đến. Ông đang định uống trà cùng Điện Hạ và Phất Nhi. Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa? Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lên, xem ra đã có người phát hiện ra chuyện của Mạnh Như Tuyết. Nhìn gương mặt kích động hoảng hốt của người kia thì có thể hiểu được ngay. Theo lý thuyết, Mạnh Như Tuyết có ý định quyến rũ Hiên Viên Diệp, nàng nhất định không muốn kinh động đến người trong phủ. Nàng ta nhất định sẽ đuổi hết những người gần đó đi. Không hiểu sao lại sớm kinh động đến những người khác như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, không biết độc kia đã được giải hết chưa? Lão gia, không, hầu gia. Người mới đến quá thận hết sức nóng vội, mới kêu hầu gia là lão gia. Bình thường việc xưng hô lung tung như vậy, cũng đủ để lấy mạng gã. Ở thời cổ đại này, người ta rất chú ý đến vấn đề này. Điều này càng cho thấy sự nóng vội quá mức của người kia. Mà lúc này, gã vẫn lấp ba lấp bấp chưa nói được câu nào đầy đủ. Gương mặt Mạnh Vân Thiền cho lộ rõ vẻ bực mình. Ông lạnh lùng liếc gã một cái rồi trầm giọng nói. Lùi ra, không cho phép cả nào tới đây quấy rầy chúng ta. Trong giọng nói lạnh lùng đã pha thèm tức giận. Đây là nơi Linh Nhi đã từng ở. Không phải nơi người nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Nhưng mà, hầu gia, nhị tiểu thư, nàng. Người kia nghe Mạnh Vân Thiền nói vậy thì càng nóng vội. Gã lại lấp bấp kêu lên, lần này sốt ruột cũng nói được đến Mạnh Như Tuyết. Trên mặt gã đã càng lộ vẻ sợ hãi, gương mặt thỉnh thoảng giật một cái. Không rõ gã đã nhìn thấy cái gì. Tiểu thư, Mạnh Vân Thiền nhẹ mắt lại, giọng nói vẫn là như bằng, nhưng sắc mặt hơi trầm xuống. Nó lại gây ra chuyện gì? Trước kia, Mạnh Như Tuyến làm chuyện gì cũng rất có chừng mực, không hề gây ra phiền toái gì. Không hiểu sao gần đây, nàng ta càng ngày càng không hiểu chuyện. Lần trước trong buổi tuyển chọn phi tử, ông đã có chút bực mình với Mạnh Như Tuyết. Có điều, dù sao nàng ta cũng là nhi nữ của mình. Tình thân không thể dễ dàng xóa bỏ được. Vì vậy, khi nghe người kia nhắc đến Mạnh Như Tuyết, lòng ông không khỏi trùng xuống. Hầu gia, tốt nhất là người tới xem thế nào ạ? Người kia giật mình, đã do dự một chút rồi cẩn thận trả lời. Cả căn bản không biết nên trình bày sự kiện kia thế nào. Phụ thân, hay là chúng ta qua đó xem thế nào? Xem bộ dạng của hắn thì nhất định là có chuyện rồi. Mạnh Phất Ảnh nhìn Mạnh Vân Thiên rồi nhẹ giọng nói. Trên mặt nàng mang theo một chút nghi hoặc. Gương mặt nàng tỏ vẻ cực kỳ hồn nhiên và lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đứng bên cạnh nàng từ nãy, cái môi Hiên Viên Diệm hơi giật một cái. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm. Trong lời nói của nữ nhân này rõ ràng tỏ ra lo lắng mà trên mặt lại không đỏ, hơi thở lại không gấp chút nào. Được. Mạnh Văn Thiền nhăn tức mày lại. Ông liếc nhìn người kia một cái rồi mới thấp giọng đáp lời. Đồng ý xong, ông quay sang nói với Hiên Viên Diệp. Điện hạ, không biết Tuyết Nhi lại gây ra chuyện gì. Thần tới đó xử lý một chút, lát sau thần sẽ mời điện hạ uống trà. Hầu gia cứ đi, không cần để ý đến ta. Hiên Viên Diệp sửng sốt một chút, rồi lập tức nhẹ giọng đáp lời. Vừa nói đã vừa nghĩ thầm. Trà này nhất định không uống được rồi. Sau khi biết sự việc kia, ít sợ hậu gia không thể uống trôi được nữa. Hắn liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh, thấy ánh mắt mong đợi của nàng thì biết lúc này, nàng chỉ hận không thể tới nhanh xem chuyện bên kia thế nào. Hắn rành nói tiếp. Bổn vương và Phất Nhi sẽ cùng tới đó xem có giúp được gì không. Hắn vốn muốn trừ bỏ tên quản gia kia, nên lúc này đương nhiên cũng muốn tới xem thế nào. Được, vậy cũng tốt. Mạnh Vân Thiền nghe thấy hắn nói vậy thì thân mình hơi run một chút. Hiên Viên Diệp đã nói thế, ông cũng không thể cự tuyệt được, chỉ có thể thấp giọng đồng ý, lại nghĩ giờ Phất Nhi đã gả cho hắn, cũng có thể coi hắn như người trong nhà, ông cũng không nói gì thêm nữa. Ta đi thôi. Mạnh Vân Thiên quay sang nhìn người báo tin rồi trầm giọng nói. Người kia lập tức đáp lời rồi vội vàng dẫn đường. Mạnh Vân Thiên nhanh chóng theo sau. Hiền Viên Diệp cũng nắm tay Mạnh Phất Ảnh đi ra ngoài. Mạnh Phất Ảnh đi được vài bước thì theo bản năng quay lại nhìn gian phòng phía sau. Không biết Thanh Trúc còn trong đó không. Vừa nãy Thanh Trúc bị Bạch Dực Thần điểm huyệt ngủ. Nàng không biết giải huyệt nên dìu Thanh Trúc vào phòng. Vốn định chờ Hiên Viên Diệp đến để giải huyệt cho nàng ấy. Có điều Hiên Viên Diệp vừa trở về thì phụ thân đã tới. Nàng chưa kịp nói gì với hắn. Dù sao cũng chỉ là huyệt ngủ, chắn cũng không có vấn đề gì, để nàng ấy ngủ thêm một chút cũng được. Cả ba vừa ra khỏi trường tốt thì thấy đại phu nhân đang vội vàng chạy tới. Thần thiếm thỉnh an hầu gia. Đại phu nhân vừa trông thấy Mạnh Vân Thiên thì vội vàng hành lễ. Có điều khi trông thấy Mạnh Phất Ảnh đang đi phía sau Mạnh Vân Thiên, bà ta liền tỏ vẻ sửng sốt. Không phải là nơi ở của nàng đang xảy ra chuyện sao? Sao lúc này nàng lại đi cùng hầu gia? Được rồi. Mạnh Vân Thiên liếc bà ta một cái rồi cất tiếng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, vừa nói vừa tiếp tục đi thẳng về phía trước. Có điều nhìn thấy phương hướng người kia đang định dẫn mỗi người tới, ông không khỏi sửng sốt nghi ngờ hỏi. Người định đi đâu? Không phải người này vừa nói là Tuyết Nhi xảy ra chuyện sao? Sao lại đi tới tiểu viện của Phất Nhi? Hầu gia là tiểu viện của Phất Nhi xảy ra chuyện đó. Ánh mắt đại phu nhân lóe lên, bà ta lắc mông tới gần, vừa nổi khuôn mặt bà ta tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Vừa nãy có người bẩm báo với bà ta là tiểu viện của Mạnh Phất Ảnh có chuyện. Người đó không nói rõ ràng là ai xảy ra chuyện, chính nàng ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc đi ngang qua thì có người nhờ nàng ta tới báo cho đại phu nhân biết, kêu đại phu nhân đến ngay tiểu viện của Tam tiểu thư. Ở đó đã xảy ra chuyện lớn. Đại phu nhân nghe nói đã xảy ra chuyện trong tiểu viện của Mạnh Phất Ảnh thì vội vàng đến xem náo nhiệt. Thì lúc này nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh vẫn đang đứng ở đây, nhưng dù sao vẫn là tiểu viện của Mạnh Phất Ảnh có chuyện. Nghĩ đến đây, bà ta không khỏi thầm đắc ý. Thật là một nữ nhân ngực to náo bằng hạt nho đáng thương. Mạnh Phất Ảnh giật mình, đôi mắt chớp lên theo bản năng. Giờ phút này không phải đại phu nhân còn vui sướng khi người khác gặp họa đây chứ. Thấy đôi môi bà ta cong lên có vẻ cười thầm, Mạnh Phất Ảnh bỗng cảm thấy thật sự muốn cười thật lớn. Nữ nhân này quả thật khiến người ta không biết phải nói thế nào nữa. Nàng cố nín nhịn cảm giác kích động muốn cười thật to, một mặt cố ý tỏ ra dáng vẻ lo lắng. Đúng vậy, ta đang ở trong rừng trốt, vừa rồi cũng mới biết tin, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Có vẻ không phải chuyện nhỏ đâu. Người xem bộ dạng kinh hoàng hoảng loạn của bọn hạ nhân thì biết. Khóe môi đại phu nhân kéo lên nở ra một nụ cười. Khó tránh bà ta không được Mạnh Vân Thiên yêu thương. Nghe nói xảy ra chuyện lớn mà bà ta còn cười thành tiếng như vậy, thật không vừa mắt chút nào. Thì biến đã xảy ra chuyện gì, không biết bà ta còn có thể cười thành tiếng như thế này không. Đúng vậy, có vẻ như không phải chuyện nhỏ. Mạnh Bất Ảnh càng thêm cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thuận theo ý bà ta. Nàng đáp lời vô cùng im trang, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút lo lắng. Có điều lúc này, nàng đang thật sự cảm thấy thương cảm cho đại phu nhân. Dừng lại một chút, nàng lại nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Có điều, ở chỗ ta thì có thể phát sinh ra chuyện gì chứ? Chỗ đó hiện giờ không có người ở mà. Ai mà biết? Đại phu nhân sững sốt một chút, rồi quay sang nhìn Mạnh Vân Thiên. Khuôn mặt trở nên vô cùng dịu dàng, bà ta thấp giọng lên tiếng. Hầu gia, rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải người nói là nhị tiểu thư xảy ra chuyện sao? Mạnh Vân Thiên không để ý đến bà ta, mà quay sang trầm giọng hỏi người vừa đến rừng trúc báo tin. Bỗng hầu gia, đúng là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đang ở trong phòng của tam tiểu thư ạ. Người kia hơi dừng lại rồi nhỏ giọng trả lời. Ồ, Tỷ tỷ ở đó làm gì? Mạnh Bắc Ảnh vừa nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, vừa hỏi. Đại phu nhân nghe người kia nói thì giật mình sửng sốt. Nhất thời, ông phản ứng kịp với tin tức vừa nghe được. Tuyết Nhi đến tiểu viện của Phất Nhi làm gì? Chẳng lẽ Tuyết Nhi sẽ ra chuyện? Lúc này, Mạnh Vân Thiền đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó. Ánh mắt ông hơi trầm xuống rồi đột nhiên quay sang nhìn Mạnh Bắc Ảnh. Ông thấp giọng hỏi. Vừa rồi Phất Nhi không về đó nghĩ sao? Không có ạ. Phất Nhi vẫn ở trong rừng trúc từ 7 đến giờ. Chỗ đó thật sự rất đẹp. Phất Nhi quả thật không rời đi được. Mạnh Phất Ảnh đương nhiên hiểu được ý của Mạnh Vân Thiền. Nàng tự nhiên trả lời. Tuy nàng không muốn lừa dối Mạnh Vân Thiền, nhưng nàng cũng không thể để phụ thân biết việc nàng cố ý đưa tên đần kia đến chỗ Mạnh Như Tuyết được. Mọi chuyện đều do Mạnh Như Tuyết tự chuốc lấy. Nàng không muốn làm phụ thân thương tâm, khổ sở. Huống chi, tên đần kia lại được Hiên Viên Diệp dẫn đi, cho nên việc này nhất định không thể để cho bất kỳ người nào biết được. Có điều mỗi lời nói của nàng đều là sự thật. Đúng là nàng vẫn luôn ở trong rừng trúc. Mạnh Như Tuyết cố ý lừa Hiên Viên Diệp nên mới nói nàng đã về phòng nghỉ ngơi. Việc này cũng chỉ có Mạnh Như Tuyết biết. Nhưng tất cả những chuyện này đều do Mạnh Như Tuyết tạo ra nhằm hại nàng, nên chắc chắn nàng ta cũng sẽ không tự mình nói ra. Sắc mặt Mạnh Vân Thiên đột nhiên trầm xuống, con người càng thêm lạnh lùng, nghi vấn, từ từ chuyển hướng sang Hiên Viên Diệp. Có điều, ông cũng không dám chất vấn Hiên Viên Diệp. Bổn vương vốn định đến tiểu viện của Phất Nhi, nhưng lúc đi qua nơi này thì nghe thấy tiếng la của Phất Nhi nên mới vào trong, cũng không hề đến tiểu viện kia. Có điều may mà bổn vương đi qua rừng trúc, vừa rồi ở trong rừng trúc có người ngoài định làm hại Phất Nhi. Ánh mắt Hiên Viên Diệp cũng trầm xuống, hắn lại luôn nói từng chữ. Khi nói xong câu cuối, ánh mắt hắn càng thêm hàn khí, lại pha thêm chút sợ hãi. Tình hình lúc đó quả thật nguy hiểm. Có điều, hắn cố gắng xóa sạch mọi chuyện xảy ra trong viện. Hắn đương nhiên hiểu rõ, không thể cho người khác biết sự việc kia được. Ánh mắt Mạnh Vân Thiền hơi nhau lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ông lờ mờ đoán được trong việc này có cái gì đó kỳ quặc. Có điều, ánh mắt khi nhìn sang Mạnh Phất Ảnh lại lộ rõ vẻ đau lòng và lo lắng. Ông gấp giọng hỏi. Phất Nhi không sao chứ? Vâng, Phất Nhi không việc gì, cũng may Điện Hạ đã tới kịp. Mạnh Phất Ảnh cũng rầm mặt xuống, nàng nhường một chút rồi lại lên tiếng. Phất Nhi sợ phụ thân lo lắng, nên vừa rồi không nói cho phụ thân biết. Cũng không biết chuyện này có liên hệ gì với chuyện của Tuyết Nhi không. Đúng là nha đầu ngốc. Mạnh Vân Thiền khẽ lắc đầu, khuôn mặt tràn ra ý thương tiếc. Nha đầu này vẫn luôn lương thiện và lo lắng cho người khác. Rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Là nhị tiểu thư sao? Đại phu nhân cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Bà ta vội vàng hỏi, trong đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi, không còn vẻ vui sướng khi người khác gặp họa vừa nãy nữa. Người kia run rẩy một chút, rồi cẩn thận lùi lại phía sau vài bước. Gà thấp giọng đáp lời. Bẩm phu nhân, là nhị tiểu thư xảy ra chuyện à? Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Đại phu nhân nghe nói là Mạnh Như Tuyết xảy ra chuyện thì cứng người lại. Bà ta gấp gáp hỏi. Phu nhân tới xem sẽ biết à? Người kia không biết phải trả lời thế nào. Gã vừa mới thấy chuyện kia thì bị dọa chấn kiếm đến mức không dám nhìn lại lần thứ hai. Đành vội vàng chạy đi báo tin cho hầu gia. Trên đường đi còn kêu một nha đầu đi báo tin cho đại phu nhân. Lúc này đại phu nhân mới vội vàng đi tới tiểu viện của Phất Nhi. Mạnh Vân Thiền, Mạnh Vất Ảnh và Hiên Viên Diệp cũng vội vàng đi theo. Khi chỉ còn cách tiểu viện một chút, bốn người bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết. A a a, tiếng kêu liên tục cất lên. Người phát ra tiếng kêu định đang đào đến cực hạn. Có điều, trong tiếng kêu ta dường như kèm theo cả tiếng thở gấp khác thường. Âm thanh kỳ quái khiến người ta run rẩy đến tận xương cốt. Tiếng kêu quá mức đáng sợ, Mạnh Vất Hạnh nhất thời không dám tin đó là tiếng kêu của Mạnh Như Tuyết. Tất cả mọi người ào lên kinh sợ, đặc biệt là đại phu nhân đang dẫn đầu đám người. Thân mình bà ta cứng lại, bước chân cũng cứng đờ. Cho đến khi Mạnh Vất Hạnh vượt lên trên, bà ta mới cất bước đi tiếp. Mạnh Văn Thiên cũng vội vàng bước nhanh, âm thanh này, tiếng động này thật quá mức kinh người. Sắc mặt Mạnh Vất Hạnh cũng hơi biến đổi, thân mình hơi hướng về phía Hiên Viên Diệp. Lúc này, nàng thật sự không đoán được rốt cuộc tên đần kia đã làm gì Mạnh Như Tuyết. Nàng vội vàng rảo bước theo Mạnh Văn Thiên đi vào trong viện. Khi sắp vào trong viện, bọn họ thấy mấy người đang hốc hà hốc hoảng chạy ra, trên mặt đều cực kỳ hoảng sợ. Mấy người định tới xem náo nhiệt cũng bị bọn họ lôi đi. Đi thôi, đi thôi, đừng xem, đừng xem. Nếu nhìn thấy, e là sẽ mất mạng. Mấy tên hộ vệ cũng đang từ phía sau chạy tới. Thấy Mạnh Vân Thiên đang ở đây, bọn họ không vội vã đi vào mà cung kính theo sau Mạnh Vân Thiên. Khi nghe được tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết kia, thì tất cả đều không khỏi kinh hãi. Khi sắp tới gần mấy gian phòng của tiểu viện, đại phu nhân vội vàng chạy trướng tới nơi có phát ra tiếng kêu. Có điều khi vừa chạy đến cửa, thân mình bà ta đột nhiên cứng đờ. Một lúc lâu cũng không thấy nhúc nhích. Có vẻ như trong nháy mắt toàn bộ thân thể bà ta đã biến thành một pho tượng. Đôi mắt bà ta nhìn chằm chằm vào trong phòng, trên mặt hiện ra vẻ khó tin và hoảng loạn. Thân mình bà ta cũng không chết được mà bắt đầu rung lên. Mạnh Văn Thiền cũng vừa cất bước tới trước cửa phòng. Khi nhìn vào trong, ông lập tức kinh sợ. Trong nháy mắt, cả thân mình cũng cứng lại. Mạnh Vất Ảnh đang theo sát Mạnh Văn Thiền lập tức ngước mắt lên nhìn. Cả người nàng nhất thời đông lại, đôi mắt trợn lên hết cỡ. Nàng quả thật muốn trừng trị Mạnh Như Tuyết, nhưng không ngờ nàng ta lại thảm như vậy. Tên đần kia thật quá độc ác. Lúc này, toàn thân Mạnh Như Tuyết đầy máu, trên bờ vai, trên cổ, trên lưng, trước ngực, chỗ nào cũng có vết cắn của tên đần kia. Ma gã cũng thật độc ác, mọi vết cắn trên người Mạnh Như Tuyết đều nát bấy, thịt như muốn rơi cả ra. Máu tươi không ngừng chảy ra trên thân thể Mạnh Như Tuyết, điều làm cho người ta càng thêm kinh hãi là một bên nhũ hoa trên ngực Mạnh Như Tuyết đã bị tên đần kia cắn rớt, máu tươi không ngừng trào ra. Cảnh tượng hết sức đoạn người. Thân mình Mạnh Vất Ảnh không khỏi lạnh run lên. Những nha đầu trước kia đều bị hành hạ đến chết thế này sao? Quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Gã quản gia kia cũng không phải là người. Hơn nữa, đại phu nhân và Mạnh Như Tuyết nhất định biến những việc này. Bọn họ đều quá tàn nhẫn.